Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 20 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Giảng chân tướng bằng tâm từ bi và cố gắng làm hết sức để cứu người. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đại lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 3 tháng 12 năm 2023. Kính chào sư phụ tôn kính, chào các đồng tu. Khi đọc thông chi mời gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ Net lần thứ 20, tôi vô cùng xúc động. Tuy đã đến Pháp hội lần thứ 20 rồi, nhưng tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ tâm đắc của mình. Tôi bị chướng ngại rằng mình chỉ học đến lớp 3 và không thể viết bài được. 1. Những thay đổi tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi năm nay 72 tuổi, sinh năm 1952, tại một ngôi làng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi là con cả trong một gia đình có 9 anh chị em. Vì gia đình tôi rất nghèo, nên tôi phải ra đồng làm việc khi mới 14 tuổi. Công việc rất vất vả. Thời gian dần trôi, sức khỏe sa sút và tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Năm 24 tuổi, tôi đã kết hôn. Chồng tôi đóng quân ở căn cứ quân sự, nên tôi phải một mình nuôi con. Tôi còn phải làm việc đồng áng, trông nom vườn tược, nuôi gà, nuôi heo. Tôi còn phải chẻ củi để nấu nướng và quán xuyến tất cả việc nhà. 6 năm sau, tôi được đến sống cùng chồng, nhưng sức khỏe của tôi khi đó có vấn đề. Sau đó, chồng tôi được giải ngũ về một cơ quan dân sự ở thành phố. Hai con của tôi lớn lên và được học hành đàng hoàng, nhưng sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Tôi bị đau đầu và mắc bệnh tim. Cả người tôi bị phù, mặc dù tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, nhưng không ai giúp được tôi. Tôi cũng đã tìm đến những bác sĩ trung y và cả thầy cúng. Bệnh cũng không chữa được mà tôi còn rước phụ thể vào thân. Tôi đã nhục mạ và đánh người khác. Tôi còn làm vậy với gia đình của mình. Tinh thần tôi suy sụp và tôi không muốn sống nữa. Con cái thì lo lắng cho tôi. Mọi người thì thuyết phục chồng tôi ly hôn với tôi. Nhưng chồng tôi không nghe lời họ và anh vẫn chăm sóc cho tôi. Dù tôi có đối xử với anh xấu tệ đến mức nào đi nữa, thì anh vẫn hành xử tử tế với tôi. Đôi khi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi và hối hận. Nhưng khi bị phụ thể khống chế, tôi không thể kiểm soát bản thân và đi đến công ty của chồng để tranh cãi với anh. Chồng tôi cảm thấy mất thể diện và anh đã muốn tự tử. Tôi thấy sợ hãi và đã vứt bỏ những thứ mà tôi thờ cúng. Một ngày nọ, khi đang nằm trên giường, và không biết nên làm gì, tôi chợt nhìn thấy một chữ song hỷ bằng tiếng Hoa rất lớn ở trên tường. Tôi nghĩ là mình đang nằm mơ. Tôi dụi mắt và nhìn kỹ hơn. Chữ này vẫn còn ở đó. Tôi thấy rất vui bởi vì tôi đã có hy vọng. Sau đó phụ thể không còn làm hại tôi nữa. Một ngày nọ, một người bạn đã đến thăm tôi. Cô ấy nói rằng có một buổi chiếu video giảng pháp của Đại sư Khí Công. Và cô hỏi tôi có muốn đi xem hay không. Tôi không thấy hứng thú bởi vì tôi đã từng luyện tập rất nhiều môn khí công và đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không lành bệnh. Cô bạn cố gắng thuyết phục tôi đi cùng vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi nên tôi không thể từ chối và đã nhận lời. Sau khi đến nơi, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi xem video suốt cả buổi trưa, tâm tôi rộng mở. Tôi không còn thấy khó chịu và khổ đau nữa. Tôi đã kể cho chồng con rằng nghe các bài giảng của Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vô cùng tuyệt vời. Tôi hỏi chồng và các con có muốn đi nghe giảng hay không, và họ đã đồng ý tham dự buổi chiếu video tiếp theo. Thời điểm đó là tháng 6 năm 1995, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điểm luyện công ở gần nhà tôi, hai con cũng tu luyện với tôi. Như vậy, tôi đã đắc được Đại Pháp, tôi đã trở nên mạnh khỏe cả về tinh thần và thể chất. Tôi đã thay đổi, Tôi có thể nấu nướng, giặt giũ và quán xuyến tất cả việc nhà. Một đồng nghiệp của chồng tôi đã hỏi anh, vì sao tôi không còn đến công ty của anh để phá đám nữa? Chồng tôi nói với đồng nghiệp rằng, tôi trở thành người tốt sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đồng nghiệp nói, môn này hẳn là rất tốt, bởi vì nó khiến vợ anh thay đổi. Anh hãy nhờ vợ anh giới thiệu Đại Pháp cho vợ tôi nhé. Giám đốc công ty của chồng tôi cũng khâm phục Đại Pháp. Chồng tôi hoàn toàn bị thuyết phục khi thấy Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi thay đổi và sư phụ đã cứu gia đình chúng tôi. Anh ấy vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. Sau đó, anh cũng bước vào tu luyện. 2. Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Một nhỏ, bà lão nhặt ve chai nói, tôi có hy vọng rồi. Một ngày nọ, tôi thấy một bà lão đang nhặt ve chai ở trạm xe buýt và tôi đã bắt chuyện với bà. Tôi kể cho bà nghe Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và môn công pháp này đã được phổ truyền rộng rãi ra sao. Bà hỏi tôi sư phụ là ai. Bà chăm chú lắng nghe tôi giải thích và bỏ qua một chuyến xe buýt khi xe ghé trạm. Bà vẫn tiếp tục nghe tôi nói. Tôi kể với bà rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa như thế nào, hại người như thế nào và lý do vì sao nó sẽ bị trời diệt. Tôi giải thích rằng bất cứ người nào gia nhập các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều ở trong tình thế nguy hiểm. Bà lão cảm động đến rơi lệ, nói, hôm nay tôi đã gặp được người tốt. Từ đây trở đi, tôi sẽ có phúc phận, tôi không cần lo lắng nữa. Cô có biết rằng tôi không có chồng và đang sống với con cái không? Tôi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Tôi thật may mắn khi nghe cô nói những điều tuyệt vời này. Tôi có thể được cứu rồi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Cô hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến sư phụ của cô nhé. Khi xe buýt đến, bà lão bật khóc và nói không biết khi nào mới có thể gặp lại tôi và bà không muốn rời đi. Hai nhỏ, hai cha con thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một buổi sáng nọ, tôi đi chợ với một đồng tu. Chúng tôi gặp gỡ hai cha con kinh doanh tiệm Hàn. Tôi giảng chân tướng cho người cha. Ông cảm ơn chúng tôi và hỏi rằng có phải Đại Pháp đến đây để cứu người hay không. Ông tin những gì chúng tôi đã nói với ông và đồng ý thoái đội thiếu niên là một trong những tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó tôi nói chuyện với con trai của ông về vẻ đẹp của Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gì với người dân Trung Quốc và vì sao mọi người cần thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu con trai đã từ chối làm tam thoái và chúng tôi đã rời đi. Sau khi đi được vài bước, một câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi. Nếu cậu ấy là con trai của mình, thì mình có rời đi hay không? Câu trả lời của tôi là không. Vậy thì tại sao tôi không quay lại và thử nói chuyện với cậu ấy lần nữa? Nếu tôi đi rồi, thì ai sẽ cứu cậu ấy? Như vậy tôi sẽ hối hận lắm. Tôi đã quay lại và nói với cậu ấy rằng tôi cảm thấy buồn vì tôi chưa cứu được cậu ấy. Và tôi không thể bỏ đi. Cậu ta chắp tay để bày tỏ lòng kính trọng ngay khi tôi nói lời này. Cậu cúi chào tôi và sắp quỳ xuống. Tôi đã ngăn cản cậu ấy làm như vậy. Cậu ta cúi chào tôi lần nữa và nói, cháu đã vào đoàn, cô hãy giúp cháu làm tam thoái nhé. Tôi nhắn nhủ cậu ta ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, khi đại nạn đến thì sẽ được bình an. Cậu ấy nói chắc chắn sẽ ghi nhớ 9 chữ chân ngôn này. Ba nhỏ, trừ bỏ chấp trước lười biếng. Một ngày nọ, tôi thấy mệt sau khi làm việc nhà, nên không muốn ra ngoài giảng chân tướng. Nhưng khi tôi nghĩ có rất nhiều người đang chờ được cứu, tôi đã khóc. Tôi phải ra ngoài và không được lười biếng. Ngay cả khi tôi chỉ cứu được một người, thì tôi cũng vẫn nên ra ngoài để giảng chân tướng cho người khác. Mặc dù khi đó trời đã tối, tôi thấy một người đàn ông trên đường. Tôi dừng lại và hỏi ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa? Và có ai khuyên ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa? Sau đó tôi giải thích cho ông về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, vì sao Sư Phụ Đại Pháp kêu chúng tôi cứu người, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm những gì với người dân Trung Quốc, và nó đã nói dối như thế nào. Tôi còn giải thích rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vu khống Đại Pháp như thế nào? Ông ấy tán đồng với tôi và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc nói dối. Ông đã đồng ý thoái đội và muốn gửi lời cảm ơn đến Sư Phụ Đại Pháp. Tôi tặng ông một số tài liệu chân tướng và nhắn nhủ ông hãy đọc những tài liệu này. Ông đã cất tài liệu vào túi và cảm ơn tôi. Tôi đã trò chuyện với rất nhiều người vào hôm đó. Tất cả những người này đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. Một số người nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời và rằng các học viên thật xuất sắc. Bốn nhỏ, không bỏ lỡ dù chỉ một người. Tôi nắm bắt từng cơ hội để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi tôi không học Pháp thật tốt. Một hôm, có một người nhờ tôi chỉ đường. Vì tôi đang bận nên tôi chỉ đường cho anh nhưng không giảng chân tướng cho anh. Tôi đã vô cùng hối hận. Tôi nhận ra rằng đó là một bài học để mình học hỏi và tôi không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào từ đây trở đi. Dù người ta có tiếp thụ chân tướng hay không, thì tôi vẫn phải nói cho họ biết chân tướng và mang đến cho họ cơ hội để lựa chọn. Một ngày nọ, tôi trò chuyện với một phụ nữ về Đại Pháp ở trên xe buýt. Cô ấy không hiểu lắm và đã xuống xe. Tôi xuống xe theo cô và tiếp tục trò chuyện. Sau đó, tôi bắt chuyện với người phụ nữ đi cùng với cô. Người phụ nữ này vô cùng ngưỡng mộ tôi và hỏi liệu rằng tôi xuống xe là vì tôi muốn tiếp tục giảng chân tướng cho cô có phải không? Cô đã khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi đã bắt chuyện với một người đàn ông đang vội vã rảo bước. Tôi nói, chúng ta gặp được nhau, ắt là duyên phận. Tôi phải nói với anh chuyện quan trọng này. Sau đó ông hỏi tôi là chuyện quan trọng gì? Tôi đã nói với ông về Đại Pháp. Ông đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. Tôi không biết mình đã giúp bao nhiêu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Hầu như mỗi ngày tôi đều ra ngoài để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Vài năm trước, tôi và những học viên khác đã phối hợp với nhau để giúp 40 đến 50 người thoái đảng mỗi ngày. Đôi khi chúng tôi đi đến các trường học và giúp được khá nhiều học sinh thoái đội và đoàn. 3. Giảng chân tướng cho người dân ở mọi tầng lớp xã hội. Một nhỏ, vứt bỏ tâm sợ hãi. Một ngày nọ, tôi đi đến trung tâm thương mại với một đồng tu. Tôi thấy một người đàn ông trông có vẻ hung hăng. Tôi đã đi ngang qua ông. Khi đi được khoảng 100 mét, tôi nhận ra rằng mình nên nói chuyện với ông ấy về Đại Pháp. Tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi không dừng lại và trò chuyện với ông ấy. Lý do là vì tôi sợ ông báo công an. Ông ấy có một vết sẹo lớn ở trên khuôn mặt. Tôi đã nói chuyện với ông rằng tôi không dừng lại để bắt chuyện với bác ngay vì tôi cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy vết sẹo lớn trên khuôn mặt của bác. Nhưng sau khi đi khỏi, tôi cảm thấy rất buồn. Vậy tại sao tôi không nói chân tướng Đại Pháp cho bác? Vì tôi sợ bác sẽ báo công an. Ông ấy đã cười lớn khi nghe tôi nói như vậy. Ông hỏi tôi, chị muốn trò chuyện gì với tôi vậy? Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho ông. Ông vui vẻ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng ông làm việc ở trung tâm thương mại. Hai nhỏ, giảng chân tướng cho một công an. Một ngày nọ, tôi hỏi một người đàn ông rằng ông làm việc ở đâu. Ông nói ông là công an đã nghỉ hưu. Trước đây, tôi từng giảng chân tướng cho công an. Một số công an đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. Một số người đã từ chối. Bây giờ, hầu hết công an đều mặc thường phục. Vì vậy tôi không thể nói được. Tôi do dự khi nghe thấy ông nói từng là công an. Tôi nghĩ, mình có nên nói chân tướng cho ông biết không? Liệu ông ấy có báo công an không? Nhưng ông ấy đã nói với tôi, một số công an là người tốt. Tôi nhận ra rằng ông có duyên phận với Đại Pháp. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua lời nói của ông. Tôi không nên ích kỷ và lo sợ. Tôi đã nói với ông rằng, trước đây tôi từng nói chuyện với công an và kể cho họ nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một số công an đã đe dọa bắt giữ tôi. Tôi sợ hãi khi nghe bác nói rằng bác từng là công an. Tôi không dám giảng chân tướng cho bác. Nhưng nếu tôi không nói với bác hôm nay, thì tôi sẽ cảm thấy rất buồn. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Đại Pháp yêu cầu chúng tôi cứu người. Tôi không muốn bỏ lỡ bác. Khi tôi chưa biết nên làm thế nào, thì bác nói rằng công an cũng có người tốt. Ông ấy mỉm cười và nói, Thật vậy, công an có đủ loại người, tôi từng làm việc ở văn phòng. Sau đó tôi đã giảng chân tướng kỹ càng cho ông và giúp ông thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba nhỏ kể cho một người lính nghe về Đại Pháp. Khi thấy một người lính mặc đồng phục ở trung tâm thương mại, tôi đã bắt chuyện với ông. Tôi kể với ông rằng, chồng tôi từng làm trong quân đội và được chuyển đến bộ phận dân sự. Rồi tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề về Đại Pháp. Tôi kể cho ông biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Đại Pháp và mổ cắt nội tạng sống từ các học viên như thế nào. Ông ấy không biết về phong trào tan thoái. Tôi giải thích cho ông hiểu tại sao người ta cần thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó để được bình an. Ông đã hiểu rõ và đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi rất vui khi thấy mọi người phấn khởi sau khi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. 4. Gia đình tôi giúp đỡ lẫn nhau để cứu người. Cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi đã được rất nhiều thọ ích. Chúng tôi phối hợp với nhau và dùng hết tâm huyết để cứu người. Vài năm trước, chúng tôi dễ dàng mua được thẻ điện thoại và điện thoại di động có thể dùng để gửi các tin nhắn khuyên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã mua 9 chiếc điện thoại. Chúng tôi sử dụng một ứng dụng để quay số tự động cho người dân ở Trung Quốc và gửi các tin nhắn cho họ. Chúng tôi gửi tin nhắn khoảng 6 giờ mỗi ngày bằng cách sử dụng 9 chiếc điện thoại cùng một lúc. Mỗi ngày đều có đến 30 đến 100 người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi đêm chúng tôi đều kiểm tra các tin nhắn và số điện thoại. Chúng tôi sẽ gọi cho những người có thắc mắc hoặc muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi chúng tôi nói chuyện với họ, một số người đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. Một số người đã gửi lời cảm ơn đến chúng tôi. Một ngày nọ, chồng tôi gọi lại cho một người. Người này nói rằng ông từng nghe tin nhắn thoại nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao người ta cần làm tam thoái. Chồng tôi đã giải thích kỹ càng cho ông hiểu. Ông yêu cầu chồng tôi cho ông thời gian để suy nghĩ về điều này. Một tuần sau, chồng tôi gọi cho ông ấy lần nữa. Ông đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hết hy vọng và sắp tiêu rồi. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu người. Và ông bày tỏ lời cảm ơn của mình. Vào một ngày hè nóng nực, chồng tôi mang theo 9 chiếc điện thoại và đi đến một con sông. Anh để một vài điện thoại ở trên ghế và một vài điện thoại ở điểm khác. Anh bật điện thoại, mở ứng dụng và gửi các tin nhắn thoại. Sau đó, anh ngồi xuống và phát chính niệm. Anh phát hiện mình để quên một chiếc điện thoại trong giỏ xe đạp. Mặc dù anh chưa lắp pin vào chiếc điện thoại này, nhưng nó vẫn reo lớn. Anh nhận ra rằng chiếc điện thoại nhắc nhở anh bật nó lên để có thể gửi tin nhắn cho người Trung Quốc và cứu họ. Thật vậy, tất cả mọi thứ đều có sinh mệnh. Anh đã lắp pin vào điện thoại và mở ứng dụng lên. Khi kiểm tra điện thoại vào buổi tối, chúng tôi thấy có rất nhiều người để lại tin nhắn nói rằng họ đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đã củng cố tín tâm của chúng tôi rằng tất cả mọi thứ đều đến vì Pháp. Chiếc điện thoại này đến đây để hoàn thành sứ mệnh của nó. Chúng tôi vô cùng trân quý những chiếc điện thoại bởi vì chúng mang đến cho nhiều người cơ hội để tìm hiểu chân tướng và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhờ lòng từ bi và sự bảo hộ của sư phụ, các thành viên trong gia đình chúng tôi phối hợp với nhau và cố gắng hết sức để cứu độ chúng sinh. Đôi khi chúng tôi không muốn ra ngoài, nhất là vào những ngày mưa gió. Nhưng khi chúng tôi nghĩ đến sự cấp bách của việc cứu người, thì chúng tôi đã bước ra dẫu hoàn cảnh khó khăn đến mấy đi nữa. Chúng tôi nên làm điều này, bởi vì đây là sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi hướng nội tìm khi gặp những người chửi rủa mình hoặc có ít người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày hôm đó. Chúng tôi phát hiện rằng bản thân có những tâm chấp trước như truy cầu, lo sợ hoặc thiếu kiên nhẫn. Sau khi quy chính dựa trên Pháp, chúng tôi đã giúp nhiều người hơn nữa thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. 5. Lời kết. Tôi đã tu luyện Đại Pháp trong 28 năm và trải qua những thăng trầm. Sư phụ Từ Bi luôn chăm sóc và bảo hộ tôi trên con đường tu luyện này. Lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ không thể diễn đạt thành lời. Nếu tôi không tu luyện đại pháp thì tôi đã qua đời từ lâu. Tôi có thể cảm thấy sự trông ngóng trong tâm của thế nhân cũng như lòng từ bi vô tận của sư phụ đối với các học viên và chúng sinh. Ở giai đoạn cuối cùng của thời kỳ chính pháp và thời kỳ quá độ sang pháp chính nhân gian, tôi sẽ làm tốt hơn để xứng đáng với ơn cứu độ của sư phụ. Tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Đệ tử cảm tạ sư tôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.